gửi bạn trẻ: người dám lội ngược dòng đời. Người bạn trẻ thân mến, từ nhiều năm nay, ở trong nhà dòng, sau khi điểm tâm, tôi có thói quen ngồi ghế đá điểm báo buổi sáng bên ly cà phê, cầm tờ báo lật từng trang, vẫn thú vị hơn bấm nút để coi báo điện tử. Bạn có thấy vậy không? Những tin tức đọc hàng ngày đúng là tin tức, vì đọc xong thấy tức thật. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi sống được mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu. Chia sẻ buồn vui của phận người, lo toan của nhân thế, tôi có chất liệu để suy tư, cầu nguyện, chia sẻ và để dâng lên Chúa trong chén thánh mỗi ngày. Nhờ đó, những bài giảng không viển vông trên mây, trên gió, cũng không phải lấy nguyên si bài giảng trên mạng xuống đọc thuộc lòng, để rồi sau thánh lễ có bạn đến gặp và nói: bài giảng của cha hôm nay hay quá, nhưng con thấy quen quen vì mới đọc tối hôm qua trên web. Cầm tờ báo pháp luật hôm nay đọc thấy toàn tin buồn. Chiều 30 tháng 6, thấy chiếc chiếu cũ không biết của ai phơi trên hàng rào của dãy nhà trọ hẻm 68, phường Linh Xuân, Thủ Đức. Sơn lấy trải xuống đất nhậu cùng hai người bạn. Thiện đi làm về, thấy nhóm Sơn lấy chiếu của mình nên lớn tiếng hỏi. Sơn xin lỗi và hứa giặt sạch trả lại. Tuy nhiên, Thiện vẫn lao vào lấy khúc cây đánh Sơn túi bụi. Sơn lấy con dao đâm vào ngực Thiện, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện. Khuya 6 tháng 7 ở phường Xuân Hà, Đà Nẵng, nhóm của Thắng mâu thuẫn với nhóm của anh Việt là sinh viên năm thứ 2 Đại học Quảng Nam. Thắng và đồng bọn dùng dao bấm đâm anh Việt tử vong và một người khác bị thương nặng. Tại Brazil, chủ nhà World Cup 2014, Olympic 2016 và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2013, vừa xảy ra một thảm kịch bóng đá dẫn đến giết người thật man rợ. Trong trận bóng đá ở thành phố São Luís, trọng tài Silva phạt thẻ đỏ một cầu thủ, nhưng anh ta không chịu ra sân mà quay lại chửi bới trọng tài. Silva rút một vật nhọn đâm nhiều nhát vào cầu thủ này. Lập tức, người thân cùng bạn bè cầu thủ đó nhào vào sân hành hung trọng tài, ném đá và đánh đến chết. Chưa hả cơn giận, họ còn chặt chân tay và chặt đầu trọng tài treo lên cọc nhọn như kiểu hành xử man rợ thời tiền sử. Bạn nghĩ sao khi đọc thấy những tin thời sự đầy bạo lực nhan nhản trên phương tiện truyền thông mỗi ngày? Thú thật, có nhiều lúc tôi không muốn đọc báo nữa. Càng biết nhiều, càng thấy khổ tâm nhiều. Khổ vì biết mà không làm gì được. Nhiều lúc muốn giả điếc làm ngơ vì thấy sự lộng hành của mọi nơi mọi chốn, ngay cả những chốn thiên thánh nhất, nơi những người nắm giữ chức vụ cao nhất, đạo đức nhất. Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ ngày nay chọn giải pháp an toàn, chẳng dạy gì ách giữa đàn mang vào cổ, riết rồi trở thành vô cảm và ích kỷ, như Đức Giám Mục Bùi Tuần nhận xét. Dù trong hoàn cảnh nào, tất cả đều tùy thuộc ở hoạt động của cái tâm. Cái tâm thương cảm hay vô cảm, cái tâm tế nhị hay ích kỷ. Với cái tâm thương cảm và tế nhị, một người nghèo khó bệnh tật vẫn nghĩ được cách lo cho người khác bằng những việc nhỏ âm thầm, nhưng thực sự mang chiều kích thiêng liêng, rất ích lợi cho nhiều người. Được trích từ Công giáo Dân tộc 1909. Chúa là đấng hằng sống, là đấng xót thương. Sáng thứ Sáu mùng 5 tháng 7 năm 2013, hòa cùng niềm vui với các công nhân làm việc tại Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đến tham dự buổi lễ làm phép bức tượng Tổng lãnh Thiên thần Michael tại khu vườn Vatican do Đức Giáo Hoàng Francisco chủ sự. Nếu bạn có mặt trong nhóm công nhân hôm đó, bạn sẽ được nghe Đức Giáo Hoàng Francisco nhắn nhủ: đây không chỉ là dịp vui mừng, nhưng còn là lời mời gọi suy tư và cầu nguyện, rất phù hợp trong năm đức tin này. Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa, là người binh vực phẩm tính tối cao, siêu việt và quyền năng của Thiên Chúa. Michael chiến đấu để khôi phục nền công bình của Thiên Chúa và bảo vệ dân Chúa khỏi tay mọi kẻ thù, nhất là ma quỷ. Và Thánh Michael đã chiến thắng bởi vì có Thiên Chúa hành động trong Ngài. Trong cuộc sống hiện nay, nhiều bạn trẻ cảm thấy thất vọng, chán nản, muốn buông xuôi bỏ cuộc vì thấy sự dữ thắng thế trên mọi mặt. Báo chí đăng biết bao người lành bị ức hiếp, bị hàm oan mà chẳng biết kêu cầu ai, chẳng được ai bên đỡ. Trong khi kẻ cậy quyền cậy thế chà đạp dân lành, làm bao điều phi pháp sai trái thì cứ phận phơ sống ngoài vòng pháp luật. Bạn có bao giờ dám lên tiếng binh vực chân lý, bảo vệ sự thật, khôi phục nền công bình của Thiên Chúa và bảo vệ dân Chúa khỏi mọi kẻ thù chưa? Nếu bạn mất hết dũng khí, không còn nghị lực để chống trả sự dữ nữa, hãy nghe Đức Giáo Hoàng xác tín. Tác phẩm điêu khắc này nhắc nhở chúng ta rằng sự dữ đã bị khuất phục, kẻ tố cáo đã bị lột mặt nạ, đầu bị nghiền nát, bởi vì ơn cứu độ đã được thực hiện một lần và mãi mãi trong máu thánh Chúa Kitô. Dù cho ma quỷ có ra sức làm xấu đi khuôn mặt của Tổng lãnh Thiên thần và bộ mặt của nhân loại, Thiên Chúa vẫn mạnh hơn. Chiến thắng của Ngài và sự cứu rỗi của Ngài được ban cho mọi người. Chúng ta không lẻ loi trong cuộc hành trình hay trong những thử thách của cuộc sống. Có các thiên thần của Thiên Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Có thể nói, các thiên thần cho chúng ta đôi cánh của các ngài để giúp chúng ta vượt qua nhiều nỗi hiểm nguy, để bay thoát lên cao khỏi những thực tại luôn đè nặng cuộc sống hoặc kéo ghì chúng ta xuống. Sáng Chúa Nhật 16 tháng 6 năm 2013, nhân ngày sự sống trong năm đức tin, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô với gần 100.000 tín hữu tham dự. Trong đó có phái đoàn của phong trào thăng tiến sự sống đến từ nhiều nước trên thế giới và hàng ngàn thành viên hiệp hội mô tô nhân đại hội kỷ niệm 110 năm hiện diện của loại mô tô Harley Davidson diễn ra tại Roma từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6. Đức Thánh Cha giải thích thái độ của Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà của một người Pha-ri-siêu và để cho một phụ nữ tội lỗi đến gần, gây cớ vấp phạm cho những người hiện diện. Người lại còn tha tội cho bà và nói: các tội của chị đã được tha vì chị đã yêu nhiều. Trái lại, ai yêu ít thì được tha ít. Người đem sự sống của Thiên Chúa đến và biến đổi con người. Người đàn bà sức dầu thơm nơi chân Chúa đã để cho lòng xót thương của Chúa đụng chạm tới mình và được ơn tha thứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người lặp đi lặp lại: Thiên Chúa là đấng hằng sống, là đấng xót thương. Thế nhưng Đức Giáo Hoàng nhận xét: rất thường khi con người không chọn lựa sự sống, không chọn lựa tin mừng sự sống, mà để cho mình bị hướng dẫn bởi các ý thức hệ và luật lý ngăn cản sự sống, không dung tha sự sống, bởi vì chúng bị chỉ huy bởi sự ích kỷ, lợi nhuận, bổng lộc, quyền bính, thú vui, chứ không phải bởi tình yêu thương và việc kiếm tìm thiện ích của người khác. Đó là ảo tưởng muốn xây dựng kinh thành của con người mà không có Thiên Chúa, không có sự sống và tình yêu của Thiên Chúa. Chính vì thế mới có chiến tranh, bạo lực, cướp của giết người, nhân loại chẳng một ngày có bình yên. Các bạn trẻ ngày nay đang xây một tháp Ba Bên mới, khi nghĩ rằng việc khước từ Thiên Chúa, khước từ sứ điệp của Chúa Kitô và tin mừng sự sống sẽ đem đến cho họ sự tự do. Thế nhưng thực tế các thần tượng màu qua của con người thay thế Thiên Chúa chỉ cống hiến sự say choáng tự do một lúc thôi, rồi cuối cùng chúng sẽ đem tới sự nô lệ mới. Bạn có ở trong số hàng ngàn người xếp rồng rắn từ sáng sớm đợi hàng giờ để mua được tấm vé cả triệu đồng coi trận đấu giữa đội bóng đá Việt Nam và đội Arsenal đến từ nước Anh không? Hoặc đội mưa chờ cả mấy tiếng đồng hồ để xem ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc không? Thần tượng của bạn là ai? Bạn có được tự do thực sự khi khước từ Thiên Chúa không? Hay bạn lại sa vào làm nô lệ mới cho những đam mê, ham muốn của bạn? Đức Giáo Hoàng kêu gọi các bạn trẻ nhìn lên. Chúa là đấng hằng sống, người thương xót, và hãy nói có với tình yêu, nói không với ích kỷ, nói có với sự sống, nói không với cái chết, nói có với sự tự do, nói không với nô lệ của biết bao nhiêu thần tượng thời đại. Nói vâng với Thiên Chúa là tình yêu, sự sống và tự do. Chỉ có niềm tin nơi Thiên Chúa hằng sống mới cứu rỗi chúng ta mà thôi. Hãy can đảm đi ngược dòng đời. Ngày 23 tháng 6, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha khích lệ các Kitô hữu, đặc biệt là các bạn trẻ: hãy can đảm đi ngược dòng đời để làm chứng cho Đức Kitô. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Luca đoạn 9 câu 24. Đức Thánh Cha cho thấy các thánh tự đạo là những mẫu gương tuyệt vời nhất về việc liều mạng sống vì Đức Kitô. Họ chấp nhận thà chết chứ không chối bỏ đức tin. Bên cạnh đó cũng có nhiều vị tử đạo trong đời sống thường ngày. Họ không chết nhưng đã liều mất mạng sống vì Đức Kitô khi chu toàn trách nhiệm của mình với tình yêu. Đó là những người cha người mẹ đã hy sinh chịu bao khó khăn vì lợi ích của gia đình trong đời sống thường ngày, là những linh mục, nam nữ tu sĩ quảng đại dấn thân cho nước Thiên Chúa trong công việc phục vụ tha nhân, là những người trẻ dám từ bỏ niềm vui riêng để phục vụ trẻ mồ côi, người tàn tật, già cả. Kiểu tử đạo không đổ máu này coi bộ không dễ nuốt chút nào. Có bạn nói: con chỉ cầu người ta cấm đạo như xưa, con đưa cổ cho họ chém một nhát là xong. Tử đạo lên thiên đàng thẳng cánh. Không đơn giản thế đâu bạn ạ. Nếu không tập tử đạo trong đời sống thường ngày bằng những hy sinh yêu thương phục vụ, thì khi gặp cơn thử thách đe dọa đến tính mạng của mình, lúc đó làm sao đứng vững nổi, sợ rằng chưa đánh đã khai rồi. Bạn hãy nghe Chúa nói với thánh nữ Faustina: Con hãy biết rằng cuộc tử đạo từng ngày âm thầm của con trong việc hoàn toàn suy phục thánh ý cha đã dẫn đưa nhiều linh hồn đến thiên đàng. Và khi thấy đau khổ dường như vượt quá sức mình, con hãy chiêm ngưỡng các thương tích của cha, và con sẽ vượt qua được sự khinh khi và xét đoán của con người. Con hãy suy gẫm cuộc khổ nạn của cha để giúp con vươn cao trên mọi sự. Nhật ký 1184. Thánh Vincent Paulo nói: Thiên Chúa luôn tra tay hành động một khi người đã cất hết mọi phương thế nhân loại và bắt chúng ta thực hiện một việc vượt quá sức chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mẫu gương sống động của Thánh Gioan Tẩy Giả mừng lễ sinh nhật 24 tháng 6 trong việc dâng hiến mạng sống mình vì chân lý. Thánh Gioan đã chết vì chân lý khi tố cáo tội ngoại tình của Herode và Herodia. Có biết bao người đã trả giá đắt vì dám dấn thân cho chân lý. Biết bao nhiêu người công chính muốn đi ngược dòng đời để không phải khước từ tiếng nói của lương tâm và tiếng nói của chân lý. Những người công chính không sợ đi ngược dòng. Người bạn trẻ ơi, biết rằng sự thật mất lòng, biết rằng nói đụng đến quyền lực thì chỉ thiệt thân, biết rằng sống theo tiếng nói của lương tâm và chân lý là liều mất mạng sống. Làm như thế là đi ngược dòng đời, là chuốc lấy khó khăn. Chính vì thế, nhiều bạn đã chọn con đường thỏa hiệp, chọn lựa sự khôn ngoan thế gian để được hưởng bổng lộc, được hưởng ơn mưa móc từ những người có chức có quyền. Họ chấp nhận sống luồn cuối, bợ đỡ, nói theo kẻ có quyền, sống xuôi dòng đời cho đời thảnh thơi. Họ chủ trương ôm rơm chi cho rậm bụng. Thôi thì cứ ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Thế mà sướng, thế mà có lợi và được người đời khen là khôn ngoan khéo léo. Họ thà sống yên thân với giá trị xấu hơn là bị thiệt thân khi lội ngược dòng sống giá trị tin mừng. Biết được não trạng ấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Các con là những người trẻ, cha muốn nhắn nhủ rằng các con đừng sợ đi ngược dòng đời khi mà những giá trị được bày ra cho chúng ta là những giá trị xấu muốn cướp mất hy vọng của chúng ta. Những giá trị được ví như những bữa ăn. Khi bữa ăn không lành mạnh, nó sẽ làm hại chúng ta. Những giá trị này làm hại chúng ta, nhưng chúng ta phải đi ngược dòng đời. Và các con, các bạn trẻ, các con phải là người đi tiên phong. Hãy đi ngược dòng đời và hãy lấy làm hãnh diện khi đi ngược dòng đời như vậy. Hãy tiến lên, các con hãy can đảm và hãy đi ngược dòng đời. Trên con đường này, mẹ Maria đã đi trước chúng ta. Mẹ đã đánh mất mạng sống mình vì Chúa Giêsu đến tận thập giá, và mẹ đã lãnh nhận sự sống với tất cả ánh sáng và vẻ đẹp của Đấng Phục Sinh. Xin mẹ giúp chúng ta biết nỗ lực hết mình trong việc sống luận lý của tin mừng. Biết rằng nói thì dễ, làm mới khó. Cho nên sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha một lần nữa nhắn nhủ mọi người, đặc biệt các bạn trẻ, hãy can đảm đi ngược dòng đời. Anh chị em hãy nhớ kỹ, đừng sợ hãi khi đi ngược dòng đời. Hãy can đảm. Chúng ta không muốn ăn một thức ăn không tốt thì chúng ta cũng không muốn mang lấy những giá trị xấu, những giá trị hủy hoại sự sống và đánh cắp niềm hy vọng. Hãy tiến lên. Alessandro Spezzo là một nhà báo và nhà bình luận các vấn đề Vatican tại Roma. Trong bài báo mang tựa đề 100 ngày trăng mật của Đức Thánh Cha sắp kết thúc, ông viết: Người dân kính mến Ngài, nhưng nội bộ Vatican bắt đầu khó chịu. Đức Thánh Cha thường xuyên lặp lại rằng giáo hội không nên dựa quá nhiều vào các kế hoạch được chuẩn bị một cách cẩn thận, nhưng cần để không gian cho Chúa Thánh Thần hành động. Bạn thấy đó, chính Đức Thánh Cha cũng đang vất vả lội ngược dòng khi dám mạnh dạn thay đổi từ chỗ ăn ở, xe cộ, phẩm phục, nhẫn, thánh giá đeo cho đến phong cách đơn giản, bình dân, gần gũi và những bài chia sẻ rất thật, rất thẳng, không ngại đụng chạm, mất lòng. Chắc chắn Ngài cũng bị nhiều người chống đối bài bác vì dám phá vỡ những truyền thống, tục lệ, dám đụng đến những thế lực vô hình. Ngày 21 tháng 6, tiếp 148 vị thần sứ và khâm sứ tòa thánh tại Vatican, Đức Thánh Cha nghiêm khắc cảnh báo các giám mục phải là mục tử, chứ không phải là hoàng tử. Và hãy chú ý không tham vọng, không tìm kiếm chức vụ giám mục, vì bị tinh thần thế tục chi phối, làm cho người ta hành động vì bản thân, chứ không phải vì vinh quang Thiên Chúa. Bạn ơi, chắc chắn bạn sẽ gặp muôn vàn trở ngại chống đối khi dám lội ngược dòng, loan báo và làm chứng cho tin mừng. Lúc đó, bạn cũng muốn thoái thoát như ngôn sứ Jeremia. Ôi, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Và Chúa cũng nói với bạn, đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Nếu thấy mình không có khả năng và bất xứng, bạn đừng lo, vì công việc này đâu phải dựa trên sức riêng con người, nhưng là dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, như Phao-lô đã khẳng định. Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Bạn thân mến, cuối công đồng Vaticano II ngày 8 tháng 12 năm 1965, Đức Thánh Cha Phao-lô Đệ Lục đã gửi đến người trẻ trên thế giới một sứ điệp với lời khởi đầu: các bạn trẻ thân mến, chính các con là những người mà công đồng muốn nhắn gửi thông điệp cuối cùng của mình, vì chính các con là những người đã lãnh nhận ngọn đuốc từ tay những người đi trước, là những người sống trong một thế giới có những sự biến chuyển lớn lao chưa từng có trong lịch sử. Chính các con, khi đón nhận các mẫu gương sống động, cũng như những lời khuyên nhủ của cha mẹ và thầy cô, các con sẽ là những người khuôn đúc nên xã hội mai sau. Một xã hội mà các con có thể được cứu hay bị diệt vong trong đó. Sứ điệp kết thúc với lời nhắn nhủ: với lòng nhiệt thành, các con hãy xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Trong sứ điệp công bố ngày 16 tháng 11 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng nhắc lại lời nhắn nhủ này với các bạn trẻ. Hôm nay đây, lời kêu gọi này vẫn còn cần thiết. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt. Những tiến bộ kỹ thuật đã mở ra những khả thể cho việc tương tác giữa người với người và giữa các quốc gia. Nhưng những mối quan hệ mang tính toàn cầu này chỉ giúp ích cho thế giới khi nó được đặt nền tảng trên tình yêu hơn là dựa trên chủ nghĩa vật chất. Tình yêu là điều duy nhất có thể lấp đầy trái tim con người và giúp con người xích lại gần nhau hơn. Thiên Chúa là tình yêu. Khi chúng ta lãng quên Thiên Chúa, chúng ta đánh mất hy vọng và không thể yêu thương người khác. Đó là lý do tại sao chúng ta phải minh chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, để người khác cũng có thể kinh nghiệm điều này. Sự cứu độ của con người phụ thuộc vào điều này, và đó cũng là sự cứu độ của mỗi người chúng ta. Bất cứ ai hiểu được điều này thì cũng có thể tuyên bố như Thánh Phaolô: khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Phúc âm hóa luôn khởi đi từ sự gặp gỡ với Thiên Chúa. Những người đã đến với Đức Giêsu và đã kinh nghiệm về tình yêu của Ngài, lập tức họ sẽ muốn chia sẻ vẻ đẹp và niềm vui phát sinh từ tình bạn có được với Đức Kitô. Càng biết về Đức Giêsu, chúng ta càng muốn nói về Ngài. Càng thưa chuyện với Đức Kitô, chúng ta càng khao khát để nói về Ngài. Càng để Đức Giêsu chiếm đoạt mình, chúng ta càng khao khát lôi kéo người khác về với Ngài. Chính Thánh Thần của tình yêu là nguồn trợ lực cho sứ mạng của chúng ta. Thánh Thần thúc đẩy chúng ta biết đi ra khỏi mình và ra đi để loan báo tin mừng. Các con, hãy để cho chính mình được dẫn dắt bởi tình yêu Thiên Chúa. Hãy để cho tình yêu đó giúp các con vượt qua mọi khuynh hướng khép kín lại nơi thế giới, nơi các vấn đề và thói quen của mình. Hãy can đảm để đi ra khỏi mình, để đến với người khác và chỉ cho họ thấy con đường gặp gỡ Thiên Chúa. Các con hãy mở mắt và nhìn xem xung quanh mình vẫn còn đó biết bao nhiêu người trẻ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Hãy ra đi, Đức Giêsu cần các con. Hãy để cho chính mình bị bắt chộp và bị lôi kéo bởi tình yêu của Ngài. Nối tiếp tư tưởng, hãy ra đi, đừng sợ, hãy tiến lên. Đức Thánh Cha Francisco có chuyến viếng thăm đầu tiên tại hải ngoại từ 22 đến 29 tháng 7, nhân Ngày Quốc tế Thế giới lần thứ 28 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil với chủ đề: hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Ngày Giới Trẻ Thế Giới, tiếng Anh là World Youth Day, là ngày hội của giới trẻ công giáo toàn thế giới. Ngày Giới Trẻ Thế Giới được Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng ngày lễ lá năm 1984 tại Roma. Ngày Quốc tế Thế Giới năm nay lại trùng với năm Đức Tin, được bắt đầu với chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục là Tân Phúc Âm Hóa, nhằm thông truyền Đức Tin Kitô giáo. Bạn đã biết lịch trình của Đức Thánh Cha chưa? Đức Thánh Cha rời Roma sáng ngày thứ Hai, 22 tháng 7, để bay tới Rio de Janeiro. Sau nghi thức tiếp đón chính thức tại phi trường, Ngài viếng thăm Tổng thống Brazil tại dinh Guanabara ở Rio. Thứ Tư ngày 24 tháng 7, Đức Thánh Cha hành hương kính viếng đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành Aparecida, bổn mạng Brazil, và viếng thăm nhà thương Thánh Francisco Assisi, Chúa Quan Phòng. Ngày thứ Năm 25 tháng 7, chính quyền thành phố Rio chính thức đón tiếp Đức Thánh Cha với nghi thức trao chìa khóa và làm phép cắt lá cờ Thế vận Olympic. Sau đó, Ngài viếng thăm cộng đoàn Vajinha, khu phố nghèo ổ chuột ở Rio. Ban chiều có buổi đón tiếp chính thức của các bạn trẻ quốc tế dành cho Đức Thánh Cha tại bờ biển Copacabana. Thứ Sáu ngày 26 tháng 7, Đức Thánh Cha giải tội cho một số bạn trẻ ở công viên Quita, Jaboa Vista, rồi gặp gỡ một số tù nhân trẻ ở tòa Tổng giám mục Thánh Gioan Kim ở Rio. Ban chiều, Ngài chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể với các bạn trẻ cũng tại khu vực bãi biển Copacabana. Thứ Bảy 27 tháng 7, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Sebastiano của giáo phận Rio, cùng với các giám mục, linh mục và sự tham dự của các tu sĩ và chúng sinh. Buổi tối, Đức Thánh Cha chủ sự đêm canh thức với các bạn trẻ tại cánh đồng Đức Tin ở Guaratiba. Cũng tại đây, sáng Chúa Nhật 28 tháng 7, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013. Những ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới rồi cũng qua. Tôi và rất nhiều bạn, chúng ta không có điều kiện để tham dự. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể hiệp thông trong kinh nguyện. Xin cho những bạn trẻ được thúc đẩy bởi kinh nghiệm về Ngày Giới Trẻ Thế Giới, biết mang đức tin, đức cậy và đức ái đến khắp bốn phương trời, đồng thời trở thành những người xây dựng nền văn hóa sự sống và hòa bình, và nên chất men xúc tác cho một thế giới mới. Nếu không được như vậy, thì cho dù có tổ chức hay tham dự bao nhiêu đại hội đủ các cấp, cũng chẳng đem lại lợi ích gì, cũng chỉ như những buổi lễ hội, đại hội của thế gian, đến hẹn lại lên thôi. Bạn thân mến, thế giới mới đang cần những người trẻ mang những khuôn mặt rạng ngời niềm vui vì được trở nên người loan báo và làm chứng cho tin mừng, chứ không phải vui vì có nhiều của cải, bằng cấp, chức tước, địa vị. Họ vui vì được gặp gỡ Chúa, được nghe lời Chúa và được dưỡng nuôi bằng mình máu Chúa. Và họ đang cần đến lòng thương xót của Chúa để trở thành chất xúc tác khơi dậy lòng nhân ái, xót thương trong một thế giới vô cảm. Muốn được như thế, bạn hãy thực hiện lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Cha khuyên các con hãy thực hành chầu thánh thể. Thời gian các con lắng nghe và thưa chuyện với Chúa Giêsu hằng hiện diện trong mình thánh sẽ trở nên nguồn lực mới mẻ cho lòng hăng say trong việc truyền giáo. Hãy biết tìm đến thánh thể là nguồn mạch của đời sống đức tin và của chứng tá Kitô hữu của chúng con. Hãy trung thành tham dự thánh lễ Chúa Nhật và bất cứ khi nào có thể. Năng chạy đến với bí tích hòa giải là một cuộc gặp gỡ quý báu với lòng thương xót Chúa, hằng đón nhận chúng ta, thứ tha và đổi mới con tim chúng ta trong tình yêu. Dù không đến được Brazil để chiêm ngắm tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, nhưng bên tai tôi vẫn nghe văng vẳng lời mời gọi của vị cha chung. Các bạn trẻ thân mến, cuối cùng, cha ước mong tất cả chúng con, trong sâu thẳm của trái tim mình, hãy lắng nghe lời mời gọi của Đức Giêsu để công bố tin mừng. Tượng Chúa Kitô Cứu Thế ở Rio de Janeiro tỏ lộ nhiều điều. Trái tim của Ngài mở ra để yêu thương mỗi người và mọi người. Cánh tay của Ngài mở rộng để vươn đến mọi người. Chính các con là con tim và đôi tay của Đức Giêsu. Hãy ra đi và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Hãy trở thành một thế hệ truyền giáo mới, được thúc đẩy bởi tình yêu và rộng mở với tất cả. Linh mục Giuse Trần Đình Long, dòng Thánh Thể.